Bài nó hơi ngắn cho nên phải giảng tới hai phần. Như các phần trước, ở trong mấy cái bài giảng trước, quý vị đã nghe về nghĩa lý của Kim Cang. Tất nhiên là phá chấp, là cái phần chánh là phá chấp. Thì ở đời quanh quẩn tuy là nó nhiều lắm, nhưng mà tóm lại có bốn cái phần chánh chấp. Chấp thì chánh đó, cái phần chính yếu là có bốn. Tất nhiên là chấp nhân, chấp ngã, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Đó, ngã nhân chúng sanh thọ giả có nhiều đó đó. Rồi Đức Phật dạy thêm những cái phần mà tinh ba coi như là cao thượng, chẳng hạn như cái phần hôm nay, cái bài hôm nay. Thường thường người đời á, thì ai cũng thích cái phước đức mà bên ngoài, tức là phước đức hữu vi, phước đức có hình tướng. Mà đã là phước đức trí tuệ có hình tướng á, thì đương nhiên nó phải quả diệt. Cái chuyện nó đương nhiên nó như vậy. Còn cái phước đức trí huệ mà không hình tướng á, là cái đó của mình, phải tự mình tạo lấy. Đó, thì cái đó mà được kêu là hoàn toàn thì trở thành một đức Phật, trở thành một vị đại giác ngộ. Tất cả các vị thánh nhân khác, các ngài cũng cao lắm chứ không phải thấp đâu, nhưng mà hầu hết các ngài cũng chú trọng về cái phần phước đức trí tuệ bên ngoài nhiều hơn. Đó, do đó cho nên không có được kêu là tuyệt diệu. Còn Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngài cũng trải qua ba tăng kỳ kiếp tu về cái phước và cái huệ trí đó, phước trí đó, cũng bên ngoài đầy đủ, nhưng mà cuối cùng ngài thấy rằng không được. Muốn cho nó được hoàn toàn mà coi như là khắp chu biến pháp giới đó, thì chỉ có dùng cái tâm để mà tu phước và tu huệ, tức là bữa nay cái bài mình học đó, phước và trí. Phước đây là phước đức và trí tuệ. Do đó cho nên thưa thật với quý Phật tử, các vị thánh nhân, mà những vị mà nói siêu thoát như Đức Phật đó, không có ai đâu. Bởi vì sao? Vì ngài tu cái hạnh kêu là xuất thế, cái hạnh không còn chấp trước. Còn các vị thánh nhân khác đó, cao thiệt chứ không phải không cao, nhưng mà còn nằm ở trong cái phần tướng, tướng. Đó. Thì cái bài hôm nay, cái bài chính hôm nay là phước trí không sanh, cái phần là phước trí. Phước trí, phước này, trí. Phước nếu nói đủ là phước đức, và trí nói cho đủ là trí, trí tuệ, đó, nếu nói cho đủ, phước đức mới đi đâu, trí huệ hay là trí tuệ đi đâu? Có khi người ta chỉ dùng cái chữ phước và chữ huệ, hay có nhiều khi người ta chỉ dùng là chữ trí và chữ phước, cái đó tùy. Nhưng mà sự thật nếu nói cho đủ là phải phước đức trí tuệ. Cho nên quý vị còn nhớ là ở trong kinh có cái câu kêu là quy y Phật, gì nữa? Hả? Quy Phật. Quy Phật lượng tốt thôi. Có cái câu đó chứ, nửa địa nửa nửa tạng nghe được. Thấy không? Quy Phật là lượng tốt thôi. Đó, lượng này, lượng là hai. Anh chọn một câu đó. Lượng tốt thôi, lượng là lượng tốt, lượng là hai. Tất nhiên là khi mình trở về nương tựa Đức Phật á, thì Đức Phật là một cái tôn quý, có đầy đủ lượng là hai, tốt là hai đủ nè, thì tốt mà cũng tốt mà tốt là
tốt chân không? Nếu mà mình làm cái việc đúng cái ý mẹ Phật đó, thì đúng cái của thôi, đúng 100 đồng đó thôi. Nhưng mà cái tâm mình tâm luôn không tịch, cái tịch này là quá là không còn thấy mình là người cho, không còn thấy người kia là người nhận, mà cũng không có thấy cái của đó là bao nhiêu nữa. Tâm luôn là vậy đó. Vì đó là người ta cũng giải thêm cái thứ nhất là năng thọ, năng năng lý chứ, là người thay thế, thấy không? Hai á là năng thọ, năng thọ là người thấy thọ. Ba là trung gian hoặc trung gian hoặc trung gian, trung gian á, trung gian hoặc tất nhiên là cái hoặc ở giữa. Ví dụ bây giờ mình cho ngàn đồng bạc thì cái ngàn đó là trung gian hoặc. Mình là người cho là người năng thí, kêu là tan là 1, 2, 3, cái người kẻ hay thọ và trung gian vật là cái vật ở giữa đó. Bây giờ ba cái đó làm sao cho nó không tịnh, không tịnh nghĩa là đừng có chấp tướng, đừng có nghĩ là mình cho. Nhiều khi cái tâm lượng của mình thấp quá, mình nghĩ có lẽ như vậy là cũng hay đó, mình phải nghĩ mình là người sao mà hầu hết chúng sanh là vậy đó nè. Quý vị nên nhớ, còn từ cái tâm niệm mà gọi là cao thượng, con nhà Phật mà cao thượng á, nhiều khi người ta cho hay là người ta giúp hay là người ta cúng, không muốn tin được cái gì, bởi vì biết nó rắc rối lắm. Đó, nên là như vậy mà cái tâm vẫn là thanh tịnh luôn luôn, không tịnh. Thì cái đó, cái phước đó á, nó mới lan tràn vô bờ bến. Còn nếu mà mình còn hạn cuộc với cái tâm nhỏ của mình á, nó rồi bảo là người đó phải biết ơn người mình, người đó phải thế này thế kia, là một đầu thế là phước đức nó chạy theo nó tản mát không còn gì hết đó. Do đó cho nên ra làm việc phước đức và việc kiếm tuệ tụng kinh cứu mạng á, chẳng hạn như mình tụng một kinh Kim Cang tụng rồi là đã hiểu nghĩa hiểu ý, chứ không phải tụng rồi rồi để mà đi nói rồi tụng xong bộ pháp qua đi nói thôi. Hôm đó tôi có đi đâu hả, tôi ở nhà tôi tụng bộ pháp qua thôi, ngon lành lắm, năm nay đó là tôi được bộ pháp qua. Cho nên tất nhiên là có một chút phước hậu, bởi vì còn thủ được. Thành ra cái đó khéo, mà còn nhiều là trong tâm niệm.
Rồi quý vị coi theo trong bài, thì là vì sao chưa có bài khác cho đúng không? Phân giải cái phần tích phần phước đức không sanh. Không sanh đây á, không có nghĩa là nó không sanh gì hết đâu, phải đâu. Không sanh nghĩa là không có chỗ nào mà chẳng sanh. Khi mà mình tạo cái phước đức mà không tịch á, thì không có chỗ nào mà nó không có. Nó độ vậy đó. Cái chữ không sanh này là không chỗ nào chẳng sanh, chứ không phải không sanh là không trơn, không sanh chỗ nào không sanh vậy đâu. Thành cái lý Trung Can hiểu nó phải cho nó rõ ràng rồi ha. Phân giải phước có hai thứ, có hai loại. Nói về phước á, phước thế gian và phước xuất thế gian. Phước thế gian là những cái phước mà mình được tiền của, được giàu sang, được nhà cao cửa rộng, tất cả những cái gì đó nó thuộc là phước thế gian. Còn phước xuất thế gian là phước gì? Mình có cái con đường tu của mình coi như là giải thoát, hoặc là trong thời gian mình tu tập, dầu là mình còn tại gia cư sĩ Phật tử đi nữa, nhưng mà tu tập không có chướng ngại, làm phước không có chướng ngại, tụng kinh không có chướng ngại, ngồi thiền không có chướng ngại, đó là phước xuất thế gian. Nhớ cái hành sự đó gọi là phước xuất thế gian thì chướng ngại lắm mà, không phải dễ dễ đâu. Ví dụ bây giờ quý vị mà muốn tụng một thời kinh hết lòng hết dạ tụng, chứ còn không phải dễ đâu. Chuyện này nó đến, chuyện kia nó đến, rồi nhiều khi cái phước xuất thế gian mình không có đó. Thành thử ra quý vị thấy không, thường thường mình ở nhà mình lo cái phước thế gian thì dễ đó, còn cái phước xuất thế gian, bây giờ hỏi thiệt quý vị, có ai nghiêm chỉnh mà ngày nào cũng như ngày nào? Nếu tôi về tịnh độ thì giữ đúng mức với tịnh độ là một ngày 1-2 thời kinh tịnh độ cầu vãng sanh.
Ai tu về thiền là ngầu một hai thời thiền. Ai tu về kêu là mật thì chú á, thì nghĩa là ngày đêm phải trì ngũ bổ chú liên tục đó. Có ai làm được không? Khó lắm. Có thờ Phật đó, có lúc thì cũng nghe nói cũng thích làm đâu thời gian đầu tụng kinh, đâu thời gian được sau rồi cũng vậy cứ đó. Rồi nó khó lắm mà, kêu là cái phước là suốt thế gian. Ngồi thiền cũng vậy nữa, nếu mà tập cái điều mà cứ mỗi ngày mỗi tăng tiến, mỗi ngày mỗi tăng tiến, cái phước suốt thế gian nó mới có đó. Phước thế gian nhờ sự bố thí mà có. Ở trong tất cả các cái pháp mà là giúp ở ngoài đời á, là chỉ bố thí nó đứng đầu, chứ là đàn ba la mật đó. Đàn là đàn năng, là bố thí á, đứng đầu. Phước thế gian nhờ sự bố thí mà có, gieo nhân gì thì được quả nấy. Cái chuyện nó dễ hiểu rồi, gieo nhân gì thì chắc chắn được quả nấy, không có chạy đường nào hết. Ấy là thiện hữu vi đó. Nghĩa là cái phước thế gian mình gieo cái nhân gì được cái quả nấy, nhưng mà cái phước đó mình hưởng nó có hết. Dầu là mình hưởng cái phước đó cõi trời, mình hưởng cái phước ở cõi này, loạn hết như thường, thấy không? Mà hưởng ở trong cái sự cũng lao đao lận đận lắm, chứ không phải dễ đâu. Cái phước thế gian á có, nhưng mà không phải dễ đâu, lao đao lận đận lắm. Quý vị để ý vậy đó. Ví dụ như bây giờ mình thấy các vị tổng thống, các vị thủ tướng, các vị bộ trưởng, hay là mấy ông hoàng, mấy bà chúa, họ có phước đó. Là bởi vì sao? Họ dinh gian hơn thế gian, nhưng mà ở trong cũng chiếm chiều ruột thắt tan tác nổi lòng ở trong mình. Ăn không được, ngủ không được. Tuy giờ đi thì có quay đó, nghĩa là đứng hầu hai bên là có trang nghiêm lắm, nhưng mà không phải dễ đâu. Thành cái phước nó mệt quá đi. Cũng như cái phước, dầu là mình có hưởng ở cõi này, quý vị thấy mình có cái thân tướng trang nghiêm, nhà cửa được, thân tướng rất là tốt đẹp, nhưng mà nó cũng nằm ở trong cái gì? Sanh ra rồi già, già rồi bệnh, bệnh rồi chết. Khi mà chúng ta mới hiểu đạo một cái cách nào thì mình thấy cái đó mình thích, phải không? Nhưng mà khi hiểu đạo cao rồi, cả một vấn đề muốn giải tỏa cho được. Giải tỏa thì đây nè: đặng phước thiện hữu vi, hưởng hết phước lại bị đọa lạc trong biển sanh tử đó. Hưởng phước như các cõi trời, mẫu một người dân ở trên cõi trời, họ hưởng phước kêu là nghìn vạn năm, tưởng ý chí, tưởng thật thực lai, muốn cái gì có cái nấy, nhưng mà ngàn vạn năm rồi nó phải hết, phải bị đọa lạc đó. Cho đến ở cõi này cũng vậy, mình nói ở cõi này quý vị thấy ha, dầu có phước gì đi nữa thì cũng là mà ở trong cái phước đó tâm hồn mình vẫn nó bị chao động luôn luôn. Nhiều khi nó phước đến mà không biết bố thí, không biết làm phước, có tiền có của để đó rồi lo mãi. Cho nên Phật dạy ở trong kinh, trong luật, nhất là trong luật Phật nói cái tiền của nếu mà mình không biết chi dụng nó thì nó cũng như là một con răng độc trên tay mạng, răng độc nó cắn mình bất cứ lúc nào, dễ sợ vậy đó. Thành là phải biết, nếu đây tôi có ý kiến để quý vị thấy nè, nếu mà quý vị thấy rằng mình cảm nghĩ, mình học đạo rồi cảm nghĩ mình thấy chứ mình có phước, chứ không phải đối với cái những hạng người khác người ta còn vô phước nữa, thì mình có vật nè, vật chất nè, có tiền của nè, có những gì nên phát bồ đề tâm mạnh mẽ bồ thi, hoặc là giúp cho cái gì mà nó thuộc này, vô tướng á. Bởi vì nếu để đủ chi dụng trong cuộc đời này thôi, cho nên tôi nói rằng quý vị nào mà ở Á Đông mà sang đây, nhất là quý vị lớn tuổi đó, mà có được mấy nước bên Tây Phương mà người ta cắt về cái lương hướng già mà ăn tu á, gắn ăn mà tốt. Bởi vì thấy tháng nào mình phải giữ tháng người ta cho, để gì? Cái đó là phước đó, mà không biết hưởng phước, thấy không? Còn lại mình còn có chút ít gì cái việc đem bô thi hay là để chỉ để nó mệt lắm. Mệt nó không ăn thua gì hết trọn đơn á. Nếu không khéo thì sau đó chính cái của cải đó nó làm cho mình không giảng sanh được. Nhớ, cứ nghĩ nhất là cái lúc ra đi á, ta đi mà còn tới là cũng mấy chục kilo. Còn mấy chục kilo vàng là cái tâm hồn cứ nằm ở trong đó đó. Rồi về nếu không khéo giữ cái đó, kiếp sau là giữ, kế đó là giữ liền mà sợ mất đi. Cứ lung tung đi lăng quăng ở đầu thai nhào ở trong đó, tao giữ dù đó nữa, nó mệt lắm. Thành nếu có xả mà mình đem cái tâm lậu tha mà xả, quý vị nên nhớ xả những cái gì mình xả là mình sẽ được hơn nữa trong cái số thiếu đâu. Như thái tử Tất Đạt Đa thấy không, cái lúc mà ngài ra đi mình tưởng đó ngài hết rồi, xả tất cả để rồi ngài được tất cả. Mà cái được tất cả của ngài vô lượng kiếp đó. Ví dụ như cái ngày đó mà ngài không hy sinh, ngài ra đi, thì bây giờ đâu có chỗ nào cũng muốn lập chùa thờ ngài, chỗ nào cũng muốn học đạo lý của ngài, chỗ nào cũng muốn là đệ tử của ngài. Nếu trong lúc đó ngài không ra đi cái chuyến mà gọi là kêu là Tí Dạ Việt Thành, giờ tí đêm nửa đêm vượt, chứ việc là vượt phải thành. Nhờ cái giờ phút đó mà bây giờ đây ngài xả tất cả để mà được tất cả. Cho nên thiệt ra không bao giờ mất. Nếu tâm niệm mình mà có kim cang tánh một chút, bố thí tu phước á, không có cái gì mất. Chỉ sợ mình còn hơi yếu, nhưng mà yếu cũng vẫn tốt như thường. Yếu là nghĩa là sao? Là sợ bố thí rồi chẳng hạn như mất đi, hay là bố thí rồi ăn năn, tuy nhiên vẫn có phước như thường. Thì phải rồi, thì ít chứ đã tiếc, nhớ tiếc là còn gì đâu nhiều được. Nhưng mà còn đỡ hơn, hơn là không có, để rồi kia đổ sóng biển. Đó. Phước xuất thế gian, nhớ nè, cái câu này là câu quan trọng, quý vị nên nhớ câu này để mà. Phước xuất thế gian nhờ quán chiếu bát nhã mà có, quán chiếu trí tuệ. Thành thử ra mỗi ngày làm sao mình là con của Phật có một ít cái trí tuệ, mỗi ngày một ít để quán chiếu cuộc đời. Chuyện này nó xảy ra, chuyện gia đình, chuyện bản thân, chuyện xã hội, chuyện gì nó xảy ra, mình mà có cái trí bát nhã quán chiếu á, con người nó khỏe lắm, không có cái gì nó làm cho mình chướng ngại. Nó kêu là cái phước xuất thế gian nhờ quán chiếu bát nhã mà có. Ai hay thâm nhập được bát nhã, người nào mà thâm nhập được trí tuệ, tất nhiên là người nào mà có trí tuệ sẵn trong con người gọi là thâm nhập. Thâm nhập là cái trí tuệ nó đã vào đó, kêu là thâm nhập là vậy đó, tức là được giải thoát tự tại. Và nhớ, người ai hay thâm nhập được bát nhã tức là được giải thoát tự tại. Thành thử rất cần cái trí bát nhã, cái trí tuệ của mỗi người chúng ta rất cần, ấy là phước vô lậu đó, phước hữu, phước thế gian giảng rồi, phước xuất thế gian giảng rồi, ấy là phước vô tận. Phước không hết cũng không đọa lạc, cái phước không bao giờ hết. Bởi vì cái tâm mình đâu có hẹp hòi mà mình nghĩ đó. Hiện bây giờ cái tâm của mình tại vì nó hẹp hòi quá đi, hễ mình nghĩ tới á là cái đó nó cứ về cho cái kêu là gì, cái hẹp hòi của mình nó khổ vậy đó. Còn cái trí tuệ khi mà mình tập có rồi đó nha, quý vị cứ nghĩ bao nhiêu nghĩ, nhưng mà những cái gì đó là chu biến pháp giới, nó không còn cái ích kỷ. Cho nên mình tu tập là tập bỏ cái tánh ích kỷ đó. Mà sở dĩ từ ngàn xưa tới bây giờ mình bị cái tánh ích kỷ đó, cho nên kim cang tánh mình không có hiện lộ được. Nó quá rõ ràng, cái đó nó quá rõ ràng. Bây giờ mình làm sao mình tập mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, xả có nghĩa là đừng có nghĩ cho cái bản thân mình nhiều, đừng có nghĩ cho chính cái gì mà gọi là kêu là hình tướng của mình nhiều. Bởi vì từ vô thủy tới bây giờ mình bị nghĩ nhiều quá, cho nên bây giờ mà mình sở nó đi, mình bỏ nó đi, mình diệt nó đi, không phải một mai một chiều hết đâu. Nội cái thân của mình không à, cái bằng cớ, bằng chứng cụ thể đó, quý vị suy nghĩ là nội cái thân mình không à. Suốt cuộc đời mình làm cái gì làm cũng cho cái thân. Cái đó là nó quá rõ ràng, thấy không? Khi mà mình hiểu đạo rồi thì nó hơi muộn đi. Và thì cái thân mình, thấy không? Theo thời gian tan hoại, theo thời gian tàn tạ, theo thời gian mà nó mòn mất, một ngày nào đấy đâu có nữa. Nó chỉ còn lại tâm linh.
mà tâm linh trong một thời gian đó mình không có luyện về tâm linh, mình cứ lo chạy cho thân không thì tâm linh nó quờ quạng. Do nó quờ quạng cho khi mà nó lìa cái thân này rồi nó bệnh quạng, nó ốm yếu lắm. Nghĩa là một gió nghiệp nào mạnh là thổi nó đi, những cái gió nghiệp nào mà quan trọng thổi nó đi, thành ra cuối cùng rồi mình như là một cái chiếc lá bị gió nghiệp nó thổi. Hiện bây giờ mình còn nhờ cái xác thân này nè, nhờ cái xác thân này thành nó mạnh dạng một chút. Khi mà cái xác thân này nó tan rồi á, yêu ghê. Vì lẽ đó cho nên bây giờ còn được giờ nào, còn được phút nào, còn được ngày nào, mình phải luyện cái tâm mình cho vững mạnh, trí tuệ đó đầy đủ đó, thì nghĩa là đặc biệt nó khổ như thế đó. Mà trí tuệ của mình yếu kém một cái là cái ngày ra đi, cái ngày 100 tuổi mình không biết ngõ mà đi, không biết ngõ mà đi, mà không biết ngõ mà đi tất nhiên là đó là đụng đâu. Còn cái nghiệp mà nếu mà cái nghiệp nặng nữa thì nó lại nó cái luồng gió nghiệp đó kêu là nghiệp phong á, nó đưa tới những cái cảnh giới hắc ám mà người ta thường gọi danh từ địa ngục đó. Còn nếu mà cái nghiệp mình mà như ở trong bài mà nhân quả chúng tôi đã giảng rồi đó, nếu mà lương tham lam bọn sản cái tâm nhỏ hẹp quá đi thì lại nó đưa vào các cái giới gọi là xuất sanh thượng cầm hạ thú, nó nằm ở trong đó không hiểu cái gì hết rồi. Bởi vì vô đó rồi không hiểu gì nữa, là tại vì mình tạo cái nhân si mê, cái nhân mờ ám, cái nhân không có sáng suốt rồi. Thành thử ra nó rõ lắm, cái đó nó cũng như ban ngày chứ nó khó, nó không khó hiểu đâu. Thành ra mình phải lo trước đi, lo trước làm sao một ngày ra đi. Cho nên thiền là gì ở đó, thiền là mỗi ngày mình phải tự vững cho mình chút, mỗi ngày phải vững cho mình chút để chờ ngày ra đi. Cái lúc mà mình còn sống đây, mình biết được những cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cái gì nên tránh, cái gì nên theo. Cái ngày ra đi cũng vậy, mình biết cảnh Phật mình đi. Mà hãy ai rủ tới chẳng ai tu la là từ cháu không đi à, nhất định tôi không đi. Thấy không? Cái đó mình mới có vững được. Còn bây giờ hỏi mình vững được chưa? Nếu chưa vững là phải lo. Đó. Chứ còn nếu mà không lo sốt để nước tới nơi nhảy nó không kịp. Một khi mà đụng đầu đau khổ mới than gian, không ai cứu đâu. Trí cũng có hai thứ, trí thế gian và trí xuất thế gian. Tại tôi giảng rất rõ ràng lắm. Trí thế gian là thế nào? Đối với tất cả pháp thế gian hiểu rõ ràng, thấy không? Tất cả sự vật trong đời này hiểu một cách rõ ràng. Ai nói tới vật thể mình hiểu vật thể, ai nói tới sự gì là mình hiểu cái sự nấy. Tuy nói rằng sự lý rõ ràng, mình hiểu sự lẫn lý nữa chứ không phải ít đâu, nhưng chưa xả trầm trước. À, cái chỗ đó đó, mình cũng thông sự thông lý, nói nghe ngon lành lắm, nhưng mà chưa có xả được cái trần tướng, tức là cái tướng mà hiện bây giờ mình đương mang, cái tướng hiện bây giờ mình đương có, chưa xả được. Nói là một việc, nhưng mà làm lại là việc khác nữa. Cho nên người ta gọi cái câu gọi là gì đó quý vị nhớ không? Năng thuyết bất, bất năng hành. Đó, cái hành là cũng quan trọng. Trong nhà Phật chỉ có thực hành mới có chân giá trị. Cái nói lý thuyết, cho nên người ta nói rằng đạo Phật không phải là triết học là vậy đó. Bởi vì thường thường triết học triết lý nói ngon lành lắm nhưng mà không thật hành. Còn trong nhà Phật là phải nói đâu thì phải làm đó, nói thiền thì phải tọa thiền, nói kinh là phải tụng kinh, nói chay lạc là phải ăn chay, chứ không phải là giảng ăn chay, giảng về ý nghĩa ăn chay hay lắm, nói khoa học có, nói đủ kiểu hết mà ăn hai ngày không sao. 4 ngày còn nhớ quanh nhớ quẩn, còn nhớ quanh nhớ quẩn đó là biết rồi đó, thấy không? Là bởi vì sao? Là mình ăn những cái gì đó nó trước nó nhiều quá đi. Bây giờ ăn 3 cái rau cái cải chịu không nổi, cứ nhớ chừng nó phải có cái gì cứng cứng ở trong á, chịu không? Chết tới khổ. Rồi lên cõi Phật đâu có được, ở tỉnh đâu có cái vụ đó. Ở cảnh cả ăn hoa ăn quả cho kêu là ra ăn cái đồ nhẹ không, thấy không? Cứ nghĩ ở đâu đâu phải có cái gì, không hết. Cơ xã trầm tướng còn bị sự chướng, trí xuất thế gian là như thế nào? Là đấu với tóc cả pháp xuất thế gian hiểu biết tận tường. Pháp xuất thế gian là cái pháp gì? Tức là những cái pháp giải thoát. cái pháp mà không còn sanh tử luân hồi, cái pháp mà tập làm sao sau khi mình chết rồi nhất định là không có vô trong ba đường khổ, mình biết. Mình đo với cái tánh mình biết. Mà cái tánh mình mà thấy còn biết rằng cái tánh này là cái tánh phải vô địa ngục nè, cái tánh này cái tánh vô súc sanh nè, cái tánh này thì cái đó tánh phải tánh. Cái đó mình biết kêu là cái trí xuất thế gian, biết à, không biết cái đó làm sao mà tu. Năng sở điều quên, năng sở mình và người điều quên, trừ hết lý trước, những cái gì nó thuộc về lý mà nó chướng ngại cho mình phải trừ nó. Nghĩa là như thế nào? Tôi nói cái lý chướng gì để quý Phật tử đã nè. Ví dụ như thường thường ta ngồi ta ưa nói lý lắm, nói ồ Phật tức tâm mà, tôi tu tâm được, dưỡng tánh được rồi, cần gì phải lạy Phật, phải tụng kinh, phải bái sám. Thì cái đó là lý, ta nói lý. Nhưng mà hỏi cái lý đó mình có thông suốt chưa? Thấy không? Mình có tụng kinh niệm Phật một cách kêu là cũng như là hoàn toàn chưa rồi mình mới xả. Bởi vì cái con đường đó mình phải biết rồi mình mới xả. Còn cái này mình chưa biết mà mình cứ ngồi đó nói lý không á, là cái đó nó kêu là nó chướng ngại lắm. Thấy không? Cũng như nó Phật tức tâm, mà người ta hỏi tâm là gì không biết, Phật là gì cũng không biết, mà làm sao đã tâm không biết, Phật không biết làm sao gọi là tức được. À, chỗ đó là gọi là lý chướng. Lý chướng là vậy đó. Còn nếu mà lý chướng chưa được, thà là mình cứ đi về sự đi, để cầu cái phước, để sau này hưởng cái phước. Nếu như cho nên chư tổ nói thà rằng nói có sự tướng để cho người đời làm, mặc dầu là không có siêu thoát nhưng mà người ta còn hưởng được cái phước. Đừng có nói cái lý không mà người ta bỏ hết chung quy rồi á, thì người ta phải đọa lạc. Cái đó nó còn tội hơn là thà rằng nói cái lý có. Các ngài sợ như vậy đó. Thiệt lý là lý đạo thiệt, nói lý, bởi vì mình đi tới con đường giải thoát là mình phải hiểu cái lý đạo. Nhưng mà ai đạt được lý đạo? Nếu chưa đạt được cái lý đạo thì tốt hơn là nói cái sự cho người ta làm, biết rằng cái sự đó làm để kết quả hưởng phước. Mà thà rằng hưởng phước người ta còn tốt hơn. Để người ta nói lý không, Phật người ta không lại, tâm người ta không sửa, không có tu. Bởi vì ta nói Phật tức tâm rồi còn tu cái gì nữa, thì cuối cùng rồi tối thui là đọa lạc. Thì các ngài dặn nhắc chúng ta rằng đừng có nên nói không, dầu đó như hạt cải. Thà cứ nói có như núi Tu Di đi, để cho người ta tu, người ta tỉnh, người ta sợ, người ta làm. Hai cái đó nhớ cho kỹ thì mình mấy cái điểm đó. Này nói phước trí không so sánh là sao? Nhờ ấy là phước trí xuất thế gian. Phước cũng xuất thế gian mà trí cũng xuất thế gian. Phước xuất thế gian á, chỗ khác nói là phước thanh tịnh, phước vô lậu. Nghĩa là làm phước rất là thanh tịnh, tâm không còn chấp trước, không còn nhiễm ô, không còn thấy mình làm phước, không còn người kia được làm phước do nó mình không có. Thì đó không phải dễ đâu. Ví dụ như bây giờ mình muốn cúng một cái tượng Phật, thành tâm thiện chí mình nghe, bởi vì cái chuyện tượng Phật cúng để cho bá tánh tướng hảo quang minh, bá tánh người ta quy hướng tâm lành về tượng Phật. Nhưng mà đừng có nên nói nhiều, cho biết rằng là cái tượng bao nhiêu, mình cố gắng thành tâm thiện chí, nghĩa là để mà lo cúng. Thì chính vì cái phước hữu, họ kêu là hữu tướng trước, nhưng mà từ cái hữu tướng đó mình biết làm, nó đi tới cái chỗ vô tướng, tức là thanh tịnh. Thanh tịnh là vậy đó, nó không còn động. Không còn động là tỉnh như thế, mà còn nếu động quá thì nó không tỉnh, nó không thanh. À. Và cái phước vô lậu là không mất, hữu lậu là nó còn mất. Nhớ quý vị thường nghe cái danh từ đó, ồ hưởng phước hữu lậu là cái phước đó còn mất, ron rớt, chữ lậu là rớt. Còn vô lậu tức là cái phước đó không bao giờ mất, còn mãi mãi với mình. Là tại vì mình không có chấp, mình không có bó buộc nó, cột chặt nó. Không phải là phước thế gian như trên đã nói, và trí hữu lậu mà có thể so sánh được với là cái phước thanh tịnh với phước vô lậu đâu. Rồi, bây giờ cái đoạn này là đoạn chính trong kinh nè. Phật bảo ngài Tu Bồ Đề, nếu trong 3.000 đại thiên thế giới, ở trong 3.000 đại thiên thế giới đây là chỉ cho pháp giới. Còn cái thế giới mà chúng ta đang ở đây là chỉ cho năm châu bốn biển thôi. năm châu bốn biển mà chúng ta ở thì gọi đó là thế giới. Còn pháp giới, quý vị thường coi nghe cái danh từ pháp giới chúng sanh đó, pháp giới là gồm các 3000 đại thiên thế giới, cả tam thiên đại thiên thế giới. Ở trong 3000 đại thiên thế giới đã có các núi Tu Di lớn. Cái núi Tu Di thì nó lớn nhất ở trong 3000 đại thiên thế giới, không có núi nào mà lớn bằng. Như thế bảy món báo chứa nhóm trong đó. Đây là ta nói cái thí dụ, như thế bảy món báo quý vị nhớ đó hả? Có nằm thư rồi. Vàng, bạc, ngọc lưu ly, ngọc pha lê, ngọc sa cờ, ngọc xích châu và bảo não. Nằm thư đó, bảy thứ đó chứa nhóm đầy ở trong cái tháp đó, trong cái núi đó, trong núi Tu Di đó. Có người mang ra bố thí. Chỉ như là mình thấy như vậy là quá nhiều ha, quá xá đó, phải vậy không? Nhưng mà người ta so sánh nè, nếu có người dùng kinh Bát Nhã Ba La Mật này, tức là kinh Kim Cang, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này, cho đến một bài kệ 4 câu vân vân, một bài kệ 4 câu, cả một bộ kinh hay là một bài kệ 4 câu, thọ trì đọc tụng vì người khác giảng nói, thì đối với cái phước đức bố thí trước, tức là bố thí đem 7 món báo chứa như núi Tu Di mà đem ra bố thí, 100 phần không bằng 1, 100 cái phần mà núi Tu Di đó không bằng 1 cái chữ thọ tỳ kinh, 100.000 muôn ức phần cho đến toán số thí dụ cũng không thể bằng. Tại sao vậy quý vị nào? Hôm nay học Kim Cang mà nghe cái đoạn này nói được hay à, giải thử tại sao vậy? Thì không khó đâu, nhớ dùng cái giá trị của sự thọ trì kinh Bát Nhã Ba La Mật với lại một bài kệ 4 câu, là cái người đó đó phải thâm nhập, nhớ hai cái chữ đó, thâm nhập tức là thấu suốt cái lý kinh. Mà khi người đã thấu suốt lý kinh rồi á, thì cái tâm hồn họ kêu là chu biết pháp giới rồi, cái tâm hồn họ giải thoát rồi, cái tâm hồn họ không còn một cái gì vướng bận hết trọi chân nữa. So với cái của kia, giàu nó quý thiệt, dù hữu dụng thiệt, dù là coi như là cao lớn thiệt, nhưng mà nó còn lục tục lòn hòn, kêu là gì? Kêu là trầm luân lăng xăng, thấy không? Còn cái tâm hồn bây giờ chứ không phải là người tụng kinh chỉ tụng qua loa đâu. Nhớ nhớ kỹ cái điểm đó đó, nghĩa là tụng thấu suốt cái lý kinh. Nhờ thấu suốt lý kinh đó cho nên không có cái của gì quý bằng hết, bởi vì cái tâm của cái vị đó lúc bây giờ đây đã siêu thoát rồi. Mà đã siêu thoát rồi thì không có cái gì có thể nói rằng triệu triệu ức ức của cái của quý báu cũng không bằng. Nhớ đúng, cũng như bây giờ quý vị trong nhà tiền của vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu bảo não đầy ở trong nhà thiệt nó, khi mà chúng ta chưa có hiểu đạo á, thì chúng ta thấy cái đồ đó là đồ quý bán thiệt, thiệt quý thiệt. Nhưng mà khi chúng ta hiểu đạo của con đường siêu thoát rồi á, thì bây giờ khi mà Đức Phật gọi à, bây giờ muốn đi lên con đường siêu thoát, hay là ngồi đó mà giữ cái đống bạc kêu là thấp bảo đó, thì nhất định tôi tin chắc rằng quý vị sẽ giơ tay dạ con đi lên con đường siêu thoát, bởi vì con hiểu quá rồi. Còn giữ cái đó nô lệ nó thả vậy không? Là cái người phải nhận chân được. Thế chưa nhận chân được á, Phật kêu cho không thành đi à. Nó còn có mấy chục ký lô vàng nên làm cho con đi nổi, thấy không? Đó, nó như vậy đó. Thành ra, nhưng mà cái điểm mà để cho quý vị hiểu cái đoạn này là quý vị phải hiểu rằng thọ trì đọc tụng kinh dù là một bài kệ 4 câu, phải hiểu đúng lý và thâm nhập cái lý đó. Khi thâm nhập cái lý đó rồi, không có một cái món quý báu nào thế gian này mà so sánh được hết. Chỗ đó là cái chỗ đó là chỗ quan trọng đó, chứ không phải là tụng mà lên dù chuông nó rớt hồi nào không hay, mò thì cũng không quanh gục lên gục xuống, rồi làm sao mà nói vậy mà hơn cái của bố thí được, thấy không? Nhất định là thua. Còn hơn á là mình thâm nhập kinh tạng, trí huệ nó mới như hả đó. Đâu mình trí đâu, đâu mình trí thâm nhập chưa, phải ráng thâm nhập lên lắm nghe, không phải nó gắn lên đó. Rồi bây giờ khái luận nè. Phật Như Lai là Đức Thích Ca Như Lai lo ngại vì cái văn trên có nói không có pháp lành. Bởi vì Đức Phật sợ, Phật nói là không có pháp, nghĩa là nghe nói chúng sanh nói không có pháp lành á, chưa giải thích cặn kẽ. Nghĩa là nói làm phước mà không kêu là không được, hưởng phước hoặc là không có cái pháp lành, nhưng mà chưa có giải thích cặn kẽ. Nên cái phần này lại nói phước bố thí không bằng phước thọ trì bài kệ bốn câu. Đó, là để nói chi? Trước á, là nói chắc tướng. Cái phần trước nữa, cái phần trước mà bữa năm 23 mình học đó, phần đó đó, là nói về chắc tướng. Tham cầu lợi ích, tham rồi cầu lợi ích này lợi ích nọ. Sau là nói ly tướng. Trước là nói chắc tướng, sau là nói ly tướng. Siêu thắng vô lượng, nghĩa là vượt lên, nghĩa là hơn, không lường, không ngàn. Cũng chính là muốn luận về của báo vàng ngọc là những thứ ở ngoài thân. Thấy không? Nhớ những cái loài nó ở ngoài thân. Đặng phước thế gian thọ hưởng có khi hết. Nhớ vậy đó. Được cái phước thế gian thọ hưởng có lúc nó phải hết. Trái lại kim cang bát nhã là của báo ở trong thân. Nhớ cầu đó đó. Kim cương bát nhã là của báo ở trong thân. Trong thân tức là tâm. Bây giờ mình chưa nó biết ở đâu, nhưng mà mình cứ luyện tập rồi một ngày nào quý vị sẽ thấy. Nếu quý vị gắng tu mà cái thấy đó nó màu nhiệm vô cùng. Cái thấy đó cho nên nhiều khi thấy được cái đó đó, mình thấy rằng xả thân cuộc đời này hay là xả hết của, mình thấy không có gì ngại nữa. Khi đã thấy được cái bát nhã kim cương của mình rồi, không còn thiếu cái gì hết. Không còn thiếu, kể cả mạng sống không còn thiếu nữa. Nói vậy đâu quý vị rõ hả? Kể cả cái mạng sống mình ai cũng ham lên nè. Mà khi mà nó le lói, mình thấy được cái kim cương bát nhã của chính mình ở trong thân này nè, mình đó, thì thiệt ra không lẽ nó bây giờ đem mà hủy hoại cái thân này có nó kỳ, nó lại không được, không hợp đạo. Chứ sự thật ra ngày nào, giờ nào, nghĩa là nếu cái thân này mà nó giải tỏa được là tốt quá, mừng quá. Đấy chứ, để liền nó thể nhập với cái kim cương bát nhã. Tại vì mình chưa nhập được cái kim cang bát nhã, cho nên mình phải tiếc thân này, tiếc của, tiếc nhà. Đó, nó như vậy đó. Phải làm sao á? Thầy dặn làm sao quý Phật tử làm sao mà nó thâm nhập cái kim cang bát nhã này, cho thấy cái bộ nó lu quá, nó lu lờ quá. Bảo đảm ha, đô viên bảo đảm, chắc đô viên bảo đảm. Tốt. Trái lại kim cang bát nhã là của báo ở trong thân, tức như là nằm trọn trong thân này, không phải ngoài thân. Nhớ vậy đó. Là phước xúc thế gian thọ hưởng không cùng tận, thụ hưởng không cùng tận. Khi mà chúng ta khai thác được rồi á, không có cái quý nào mà bằng, không có cái lộc